thời thanh cơ phục lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay 29 tháng 4 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Người chớ trộm cướp. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Người chớ trộm cướp. Điều răn thứ 8 là người chớ trộm cướp. Tôi nghĩ chắc chắn là có thể chúng ta lớn tiếng nói rằng là chúng ta đâu có trộm cướp mà giống như Kinh Thánh nói. Nhưng để chúng ta đi sâu vào một cái đề tài rất quan trọng này, quý vị nghĩ rằng Satan có tìm mọi cách mà có thể mà nói rằng có thể mà xóa bỏ đi cái tư tưởng hay là cái điều răn này không? Có. Tại vì đây là nói đến bản tính của Satan. Chúng ta thấy rằng những cái điều răn khác, Satan đưa những cái dấu hiệu khác vô để chúng ta thấy rõ ràng là muốn con người bỏ đi. Tại vì cái trộm cướp nó có gì mà quan trọng đâu mà phải đặt trong 10 điều răn này. Trộm cướp chuyện nhỏ thôi mà còn đề cập nữa chi. Nhưng mà Satan trong đáy lòng của Lucifer hay Satan là lúc nào cũng có một cái tư tưởng trộm cướp. Quý vị biết Satan trộm cướp điều gì đầu tiên không? Là muốn trộm cướp thiên đàng của Đức Chúa Trời, muốn giành hết tất cả thiên quốc. Nó là ta đây cao hơn tất cả những gì sự điều hành của Đức Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời nói chung. Cho nên trộm cướp bắt nhiều điều. Rồi bắt đầu Chúa đã dạy cho Adam và Eva sống một cách ôn hòa, quản trị những gì loài vạn vật. Trái cây này được ăn, những trái cây không được ăn. Nhưng mà Satan cám dỗ tổ phụ loài người, hãy trộm cướp trái cây mà Chúa cho là cấm. Cho nên từ khi tổ phụ chúng ta cho tới bây giờ là ai cũng muốn lấy điều này, lấy điều nọ của người khác. Thưa bà chị em, đứa bé mới sanh ra cũng có cái tư tưởng là muốn giành giật rồi. Tôi mà dẫn đứa con tôi mà tới thăm nhà của một người tín đồ mà tôi sướng quá, có đồ chơi ở nhà không có, là tôi muốn tôi giành giật đồ chơi đó rồi. Cho nên chuyện đó sẽ xảy ra ở trong tất cả những tế bào của con người. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thêm điều răn này tại sao mà Chúa nhấn mạnh. Vào ngày 19 thay tháng 12, 2004, xảy ra ở bên Belfast của xứ Ireland là có một băng đảng giả mạo là cảnh sát tới nhà của hai nhân viên của ngân hàng và họ đã bắt giữ hai gia đình đó. Và bắt buộc hai nhân viên này ngay đi làm phải tìm mọi cách là cho băng đảng này giả mạo cảnh sát vô. Nếu không thì họ sẽ giết vợ con của hai nhân viên này. Cho nên ngày hôm sau khi mà tang sở nhà băng bắt đầu đóng cửa thì họ mở cửa cho những băng đảng giả mạo cảnh sát này vô. Họ dẹp sạch hết tất cả, lấy hết tất cả giấy tờ của nhà băng. Rồi họ đặt lên chiếc xe van màu trắng và thoát đi. Vài tuần sau họ cũng làm như thế. Người ta không nghĩ như thế nào và không nghĩ biết như thế đó. Thì họ lấy được tất cả là 15 triệu đô la. 15 triệu đô la. Khi đó bắt đầu cảnh sát tìm kiếm cái băng đảng này là ai. 7 năm sau mới bắt được 7 người. Thì trong đó họ mới lấy được chỉ 3 triệu. Còn 12 triệu đó họ chưa tìm ra. Tới ngày hôm nay họ vẫn còn đi tìm kiếm cái băng đảng đó. Chúng ta thấy rõ ràng là chuyện này xảy ra rất nhiều nơi, không chỉ ở Ireland, xảy ra nhiều nơi khác nữa. Thương bà chị em đã mất biết bao nhiêu tiền và biết bao nhiêu triệu đô la đã bị mất. Vì có những người không muốn làm nhưng mà muốn lấy tiền của người khác mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây Chúa đã dạy rằng điều răn thứ 8 là rõ ràng nhất. Ngươi chớ gì? Trộm cướp. Ở trong Xuất Diếp Tư Ký đoạn 20 câu số 15, quý vị nhớ là khi mà chúng ta học hết 10 điều răn, tất cả mọi người chúng ta sẽ thuộc lòng cả 10 điều răn này. Nói tóm tắt trộm cướp là gì? Là lấy những đồ vật không thuộc về mình. Không phải thuộc về mình mà mình muốn cướp giật, mình muốn lấy, mình muốn đó là một sở hữu của mình. Theo phong trào, người ta nghĩ rằng điều răn thứ 8 không còn quan trọng nữa. Vì cái điều răn này nó không có nêu lên có rõ ràng là nếu mà cướp dịp nhà băng á thì có thể mà đáng bỏ tù, nhưng mà lấy những đồ lặt vặt ở trong cái tiệm tạp quán thì tại sao mà quan trọng? Ngay bây giờ chúng ta thấy nhiều có rất nhiều trộm cướp đã xảy ra, dựa vào thống kê, cái này đã thống kê hơi cũ, dựa vào thống kê vào của FBI vào năm 2004 là hơn 2 triệu vụ trộm cướp. Đó là chưa kể ăn trộm những đồ lặt vặt nhâm trong tiệm tạp quán. Nghĩa là tất cả tòa lầu, tất cả nhà thờ, nhà băng đều có những cái máy mà báo động hết. Quý vị có không? Tất cả mọi nơi đều không? Đó là trộm cướp đã xảy ra quý vị. Nước này hơn 2 triệu trong vòng một năm. Cho nên ai cũng sợ hãi hết. Món quà mà duy nhất mà quý vị có thể cho người ta là cái gì? Là cái máy báo động. Thì tại vì ai cũng cần hết, ai cũng sợ hãi hết. Bất cứ nơi nào, dù nơi an toàn nhất cũng cần cái máy báo động. Thương bà chị em, trong nhà thờ chúng ta cũng bị chuyện đó xảy ra. Đụng một cái máy đã báo động, chạy tới đây là đã mắc đồ rồi, mắc mấy cái máy rồi. Cho nên nó xảy ra thường xuyên. Tới nỗi rằng mà nửa đêm mà cái máy báo động một cái là tôi cũng giật mình thức dậy. Và tôi nhớ ngày xưa Khôi cũng vậy, ngồi đó cũng vậy. Nghe là tôi sợ rồi. Thương bà chị em, đó là xảy ra thường xuyên ở trên trần gian này. 30% những cơ quan buộc phải đóng cửa. 30% những tiệm buộc phải đóng cửa vì có vấn đề nhân viên trộm cắp. Như là đi đồ á. Cho nên họ thấy sao tôi mắc càng ngày mất tiền, cho nên họ phải đóng cửa thôi. Đó là dựa vào các hãng bảo hiểm cho chúng ta biết. Theo những cơ quan an ninh, những cái tiệm, cửa tiệm gian hàng, 9% nhân viên trộm cắp thường xuyên và 75% là thỉnh thoảng ăn cắp. Thương bà chị em, số thống kê đó còn gấp 3 lần cái thống kê mà những người ngoài đường đi ăn cắp lặt vặt trong những tiệm tạp quán. Có nghĩa là nhân viên ở trong còn ăn cắp còn nhiều hơn là những người ngoài tới ăn cắp nữa. Đây là xảy ra thường xuyên, chúng ta đã thấy. Cho nên cái vấn đề mà trộm cướp rất quan trọng, chúng ta cần phải để ý đến. Không phải những thống kê này, nhưng mà đó là điều răn của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân nghĩ rằng lướt qua điều răn thứ 8 này cũng dễ thôi. Tại vì có thể chúng ta không thuộc về những hạng người đi cướp nhà băng hoặc là đi vào những tiệm tạp quán lấy. Đúng không? Tôi nghĩ chắc vậy không, thương bà cho em? Nếu quý vị có thì chắc là nguy lắm, chúng ta phải thay đổi đó. Nhưng mà có những cái trộm cướp mà chúng ta không để ý đến. Có nhiều người nói tôi không phải là trộm cướp, tôi không cắp đồ, tôi không làm gì đó. Cho nên điều răn thế này xin mục sư không cần phải giảng cho tín đồ nghe. Thương bà chị em, tôi cần phải chia sẻ những điều cần thiết để chúng ta thấy. Ngươi chớ trộm cướp, đây là nói về nguyên tắc, chứ không phải là giá trị cái những món vật trộm cướp. Nói về nguyên tắc, quý vị hiểu tôi không? Cái nguyên tắc trộm cướp là như thế nào? Một cơ đốc nhân nói rằng anh có thể quăng vào địa ngục khi ăn trộm một cây viết, giống như là một người ăn trộm triệu đô la. Nó cũng như nhau. Không phải là giá trị bao nhiêu, nhưng nữa đó là một cái bản tính của con người là mình có cái tính trộm cướp hay không. Con người sinh ra không phải là tự nhiên muốn ăn cắp hay là trộm cướp liền. Nó dần dần nó vào tấm lòng chúng ta, rồi từ từ ăn cắp 1 xu, rồi tới 5 xu, rồi 10 xu, rồi 1 đô la, rồi tới 10 đô la, vân vân. Càng ngày nó dần dần nó tiến lên, mà khi mà chúng ta không thấy sao đó thì càng ngày nó càng nặng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ những chuyện nhỏ mà chúng ta không thấy quan trọng. Đó với cơ đốc nhân chúng ta hãy suy gẫm những chuyện nhỏ gì chúng ta biết nó không đúng mà chúng ta vẫn làm. Có chuyện nhỏ thưa quý vị, nói rằng đâu có chuyện đâu có sao đâu. 1 xu, 5 xu đâu có đáng giá gì. Tôi xin kể cho quý vị một cái câu chuyện được ghi chép như thế này. Một ngân hàng nọ, họ thấy rằng một nhân viên ưu tú và họ dự định trong buổi chiều đó họ sẽ gia tăng lương và nâng đỡ ông đó lên, có nghĩa là làm chức cao hơn, tăng chức. Thì trong buổi trưa, tới giờ ăn trưa, thì nhân viên ưu tú đó ra vào những cái những nơi mà mình ăn uống ở công cộng giống như là cafeteria nói chung đi. Thì sau đó có người sếp ở đứng đằng sau, giống như cũng đi lấy đồ ăn, nhưng mà ông nhân viên ưu tú này không để ý. Thì ông thấy một cái cục bơ mà trét lên bánh mì á, thì cái đó có 5 xu nhiêu, thì ông cứ đẩy lên cái dĩa ăn của ông, rồi ông lấy cái dĩa khác ông đẩy lên. Tính tiền thì người ta không thấy, nhưng mà người sếp của ông đứng đằng sau cách 3-4 người thấy điều đó. Khi trở về làm việc thì cái ban quản trị nói rằng tới phiên chúng ta cần phải thăng chức nhân viên ưu tú này và cho lên lương. Thì ông sếp ăn sau nói dạ chắc không, chúng ta cần phải cho anh nghỉ, vì anh đã cấp một cục bơ thôi 5 xu. Thì không thể nào, nếu trong ngân hàng mà không trung tín một đồng đi nữa, một xu đi nữa mà không trung tín, thì làm sao có trung tín giữ được một số tiền cả triệu. Cho nên thưa mẹ, cho em qua một cái bài học đó, đừng có nghĩ cái chuyện nhỏ mà nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta nó ảnh hưởng được rất nhiều. Thưa ông bà chị em, Chúa dạy rằng, quý vị cùng với tôi xem ở trong Kinh Thánh, là ở trong sách Luca đoạn 16 câu số 10. Quý vị lật trong Kinh Thánh Luca đoạn 16 câu số 10. Luca đoạn 16 câu số 10 được chép như thế này: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Cho nên việc nhỏ quý vị trung tín thì chúng ta sẽ trung tín bất cứ công việc lớn nào. Cho nên sáng nay chúng ta càng phải để ý rất rõ ràng là những nhỏ nào mà trong cuộc đời chúng ta nghĩ không quan trọng, chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta thấy không, cái điều đó rất quan trọng. Chuyện nhỏ từ từ nó sẽ đưa đến cái chuyện lớn. Nó bắt đầu ăn thử một cái trái nho, mà khi mà tôi thấy gặp mấy bà đi chơi ăn thử một cái trái nho ở siêu thị mà không định mua cái chùm đó, hoặc là không dự định, hoặc là mượn một cái tờ báo của láng giềng mà không dự định trả buổi sáng. Cho nên nhiều cái điều rất nhỏ mà chúng ta không nghĩ đến, hoặc là chúng ta đi khách sạn, chúng ta lấy một cái khăn nhỏ mà chúng ta nói rằng nó nhỏ thôi làm gì mà quan trọng. Giờ rằng mà dù sao tôi cũng đã trả tiền khách sạn mà nó tốn kém quá, tôi lấy một khăn nhỏ đó. Thưa ông bà cho em tôi thú thật, ngày xưa tôi mới ra trường, chưa bao giờ ở khách sạn, mà cái hãng xưởng AT&T nó tuyển qua Denver, Colorado, đi đến một khách sạn đó, ồ đẹp quá, chưa bao giờ thấy khách sạn đẹp như thế. Giường ngăn nắp, bàn ghế, tivi. Nhưng mà bước ra khách sạn tôi thấy hai cái ly kiến đẹp quá. Ở nhà tôi uống ly mũ chứ chưa bao giờ ly kiến. Tôi lượm hai cái ly đó. Cho nên quý vị biết nhà ngày hôm nay những khách sạn đó không còn để ly kiến nữa. Bây giờ lấy cái ly plastic không. Thì tại giống như người giống như tôi vậy, người ta dẹp hết. Cho nên tôi đã đừng làm nữa mà tôi nghĩ không có quan trọng. Cái ly thôi mà. Nhưng mà đó cũng là ăn trộm, ăn cướp những đồ mà đó không phải là của mình. Cho nên thưa bà chị em, những cái khách sạn ngày hôm nay cũng lỗ rất nhiều về vấn đề những người giống như tôi. Tuy rằng chúng ta thấy rằng cái giám đốc của khách sạn, tôi xin nói thống kê giám đốc của khách sạn, họ tính ra đó là 3 người khách đến thì có 1 người ăn trộm. Dù cái chuyện nhỏ nhất giống như là lấy giấy đi cầu, hay là cái hộp giấy, hay là cái khăn, hay là cái ly vân vân. Cho tới lớn nhất là lấy cái tivi. Cho nên quý vị, tivi bây giờ bắt đầu người ta dán hay là người ta ghim dính thôi, không ai lấy hết. Hay là cái tủ, Tôi muốn dời cái tủ ra một lần, tôi nói, ủa thì sao cái tủ này cứng không dời được? Thì sao tôi thấy nó dán hay là nó đóng đinh cho chính xác. Cho nên một người trong ba người mà đi khách sạn là cũng là mắc đồ. Cho nên thưa bà chị em, nếu mà chúng ta trong những hạng người đó, có thể ngày hôm nay Chúa kêu chúng ta hãy bỏ đi, đừng có làm những điều đó, không phải của mình. Ăn trộm, ăn cướp là gì? Là đồ không phải của mình mà mình lấy. Ăn trộm bắt đầu trong cái cảnh gia đình. Cha mẹ dạy con như thế nào? Những cử chỉ cha mẹ làm thì người con sẽ bắt chước. Những cử chỉ mà cha mẹ làm thì các con không biết gì mà trái sai, họ bắt chước. Chẳng hạn là đi vào một cái nhân viên hay là đi Disneyland thì người ta nói rằng dưới 12 tuổi được giảm giá, thì con mình 13 tuổi thôi mình nói 12 tuổi. Mà đứa con nói tại sao mà con 13 tuổi mà cha mẹ nói con 12 tuổi? Ủa sao quý vị cười? Có chuyện nó xảy ra không? Nó xảy ra, mình tìm mọi cách mà đi giảm giá, đó là mình đã ăn cắp rồi. Mình không khai thật, mình không thật là mình muốn lấy tiền của người khác. Thương bà chị em, hay là vào cách cái nhà hàng mà đưa rượu đi ra thì nó đẩy một cái bàn, nó đẩy mỗi người một cục kẹo, đúng không? Thì tôi cũng thấy nhiều quá đâu ai lấy, tôi lấy một nắm tay, thì con tôi đằng sau cũng lấy một nắm thôi. Người ta ngó kỳ quá vậy. Mình thấy những cái cử chỉ đó mình thấy không có gì hết, nhưng mà từ từ đó là các con, các nhỏ, đứa nhỏ nó bắt chước những điều đó. Tại sao mình đặt câu hỏi tại sao mà đứa trẻ nó được giáo dục trong gia đình mà sau này nó ra nó ăn trộm một cách dễ dàng mà nó không có thấy mà cắn rứt lương tâm? Tại vì nó học những điều nhỏ nhặt ở trong gia đình mà không có những kỷ luật đó. Chúng ta có thể ăn trộm bằng cách mượn dụng cụ mà không định trả lại. Tôi có lần cho mượn tiền mà người ta nói tới đúng thời hạn trả tiền, tuy rằng không nhiều nhưng mà họ nói rằng chưa có tiền. Tuần sau cũng chưa có, tháng sau cũng chưa có, năm sau cũng chưa có. Nhưng mà lạ lùng, vào nhà thì đồ chơi tùm lum hết, còn nhiều hơn đồ chơi nhà tôi nữa. TV rất lớn này kia. Có nghĩa là có những người mượn tiền mà dự định không trả. Thương bà chị em, đó cũng là trộm cướp. Thương bà chị em, về vấn đề hôm nay chúng ta cũng đã thấy ra là vấn đề mà bảo hiểm người ta trả tiền, cho nên những người mà tai nạn xe cộ thì sao? Khai gian nói bệnh nặng. Có một lần tôi bị tai nạn rồi có người nói tới luật sư đi. Tôi nói ủa vậy ha, cần luật sư sao? Tôi tới luật sư thì ông luật sư nói rằng bây giờ tôi gửi anh đi bác sĩ đây, nhưng mà anh phải nói rằng anh đau. Tôi nói tôi đâu có đau đâu. Nhưng mà anh nói đau nặng nhiều chừng nào là anh có tiền nhiều chừng đó. Đi bác sĩ xong rồi ông bác sĩ đè chỗ này, bấm chỗ nọ. Có đau không? Tôi nói không, không thấy đau. Ông luật sư mới gọi điện thoại tôi. Tại sao tôi dặn anh mà anh không làm? Ông bác sĩ đông đầu hàng thôi, tôi không muốn gặp nhân viên của người luật sư mà đưa đến nữa. Sau đó tôi mới hiểu rõ rằng là càng ngày nặng, bệnh nặng như nào thì bảo hiểm nó mới trả tiền. Quý vị biết không, có một ông mà bán bảo hiểm ở Allstate, ở Denver, Colorado mà tôi đã từng ở. Vài năm sau hỏi ông, ủa tại sao ông không còn bán bảo hiểm xe Allstate nữa tại ở Denver? Ông nói bán cho người Việt Nam mình lỗ quá. Vừa mới bán xong là họ khai tai nạn rồi là cái hãng đuổi tôi rồi. Cho nên nó xảy ra rất nhiều là chúng ta bắt đầu trộm cướp những người giàu. Thì đôi khi chúng ta nói đâu có gì đâu, tôi bảo hiểm nhiều quá rồi, thì bây giờ tôi phải lấy lại thôi. Thương bà chị em, lấy tiền trộm cướp người giàu cũng như người nghèo, trộm cướp chính phủ cũng như thế, qua cách khai thuế. Đó là rất quan trọng. Quý vị đã khai thuế chưa? Chắc rồi phải không? Ngày 15 tháng 4. Mà nếu quý vị đã có một điều gì mà làm sai, quý vị nên trình bày cho sở thuế, đừng để 10 năm sau, khi đó nó gia tăng cái tiền phạt lên. Thương bại chiếm điều đó rất quan trọng, nó xảy ra thường xuyên. Và ngày hôm nay nhiều người nói rằng nếu mà chúng ta không làm điều đó thì chúng ta ngu quá. Biết bao nhiêu cách mà kiếm tiền, tại sao anh không làm? Biết bao nhiêu. Xin welfare food stamp, làm chui để mua nhà. Tại sao anh không làm? Tôi có nhà, bây giờ anh còn ở chung cư, apartment. Chứ đó là người đời đã làm điều đó, làm cho con người của chúng ta càng ngày rối trí. Chúng ta mới nghĩ rằng điều răn thứ 8 thật sự nó còn quan trọng ở trong cuộc sống này nữa hay không? Tôi nói một tí về vấn đề mà nhân viên, tại chuyện này nó xảy ra. Các nhân viên những hãng xưởng là đó có những nhân viên đi làm lấy đồ ở trong hãng, lấy kỳ viết, lấy cái tập. Chúng ta thấy nó nhiều quá phải không? Tại người ta bỏ vô inventory tập nhiều quá, mà về nhà mình con mình không có, đôi khi mình cũng lấy về. Cho nên càng ngày người ta mắc cái chuyện đó, là nãy tôi đã kể đề cập rồi. Nhưng mà cái chuyện nó rất lạ lùng. Nhân viên mà lấy từ cái chủ tiệm hay là hãng nào đó thì chúng ta đã nghe thường rồi. Giờ tôi muốn nói thêm một tí nữa. Nếu mà người khác lấy được, thương bà chị em, chúng ta đừng có khuyến khích người ta lấy đem gì cho mình, tại vì cái đó là mình làm cho người ta phạm tội. Nha, cho nên chúng ta nên ngưng làm điều đó. Nhưng mà cái điều tôi muốn, cái chủ hãng còn trộm cướp nhân viên nữa. Cái này chuyện kể lại chuyện có thật. Là một cái hãng may nọ, là biết nhân viên của mình là người Việt Nam đã qua nước Mỹ này, là họ phải làm chui để ăn tiền mặt. Thì hàng tuần hay là hàng hai tuần, hàng tháng trả tiền. Nhưng mà ông chủ hãng nói là tôi chưa có tiền, ngày hôm nay lỗ quá chưa bán được. Rồi tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng kia, nhân viên nó mà bực tức, nó mới mét cùng với mục sư, nói là tới đó tôi đâu có làm gì được rồi, mà kêu tôi mục sư tới đó để giải quyết cái vấn đề này. Mà chủ hãng biết rằng là nhân viên không đi kiện được, cho nên họ ôm số tiền đó. Tới ngày mà bị sụp tiệm rồi cũng chưa trả một đồng cho một số nhân viên. Quý vị có nghe chuyện đó không? Chuyện đó thường xảy ra. Cho nên chuyện đó, thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta thấy sự xáo trộn rất nhiều. Cho nên ai cũng muốn giành giật, muốn trộm cướp được điều nào hay là phần nào của mình lại trộm cướp bây giờ. À, cho nên nó xảy ra rất nhiều. Không như những người mà lớn tuổi đã hiểu tôi nói vấn đề mà giống như là hốt hụi. Không? Lấy được sớm như nào hay nó xong rồi đem bỏ đi. Cho nên xảy ra rất nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều điều xảy ra trong xã hội này. Không còn ai tin tưởng ai nữa. Chính vợ chồng cũng không tin tưởng nhau nữa. Cho nên Chúa mới đưa điều răn này trở lại chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Hãy trở lại là ngươi chớ trộm cướp. Chúng ta đừng trộm cướp những người khác. Chúa đã nói rồi, không phải đồ thuộc của mình, đừng nên trộm cướp. Tôi so sánh là vấn đề mà đánh cờ bạc cũng như là trộm cướp. Là tại vì không phải của mình mà mình muốn tìm cách lấy được, mà không chưa lấy được thì người ta đã lấy được của mình rồi. Tại vì Chúa nói rằng mình phải đổ mồ hôi trán ra làm việc mới có mà ăn. Nhưng mà những ai mà máu cờ bạc là không muốn đổ mồ hôi trán, muốn ngồi sông bạc mà muốn kiếm tiền. Và số tiền đó là của những người khác mà đã mắc trộm cướp. Đó là của người Chúa này. Đừng làm điều đó. Đừng làm. Chúa đã dạy đó đem sự thiệt hại đến cho bản thân mình, cho gia đình của mình và cho xã hội. Bây giờ nói về phần Đức Chúa Trời. Chúa đã nói như thế này. Theo Kinh Thánh, ăn trộm không chỉ lấy những vật người khác, mà cũng nói đến một cái sự thất bại là chúng ta không ban cho. Khi mà chúng ta trộm cướp thì chúng ta khó gì mà ban cho người khác. Khi mà mình trộm cướp một vật này thì người khác cũng trộm cướp của mình, vật khác của mình lại. Cho nên Kinh Thánh dạy rõ ràng là chúng ta hãy ban cho và giúp đỡ người khác. Đó là giúp đỡ, là một cái, đó là một, có thể là tôi nói chung là phản nghĩa sự trộm cướp là sự ban cho. Càng ngày ban cho nhiều chừng nào đó thì chúng ta không có tấm lòng ích kỷ để trộm cướp. Quý vị hiểu ý tôi không? Cho nên nếu mà quý vị muốn bỏ những cái tật đó thì mình ban cho, mình giúp đỡ, thì chúng ta sẽ đánh đi, đánh tan đi cái tư tưởng hay là cái bản tính của con người mà một tí cũng tìm cách mà trộm cướp. Đối với Đức Chúa Trời như thế này, là Kinh Thánh đã đề cập đến là bao nhiêu phần ở trên trần gian này thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta xem Thi Thiên đoạn 24 câu số 1 nói như thế nào. Quần áo của mình, nhà cửa của mình, đúng không? Tiền bạc của mình, lúc nào mình nói cũng của mình, của tôi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng, Thi Thiên đoạn 24 câu số 1 nói rằng đất và muôn vật ở trên đất. Muôn vật là gì? Nhà có phải là muôn vật không? Xe có phải muôn vật không? Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về ai? Đức Giê-hô-va, nghĩa là tất cả những gì cũng là thuộc về Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng mà bây giờ mình lớn lên 40-50 tuổi rồi mình nói đó là của mình? Thật sự là không có gì của mình hết đó. Chúa nói chúng ta sống trên trần gian này chỉ quản trị thôi, không có gì là của mình hết. Nhưng mà chúng ta dùng cái tư tưởng là cái này của mình, cái này là của tôi, cái này là của anh. Cho nên nó xảy ra rất nhiều. Bây giờ Chúa mới dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Chúng ta hãy lật vào tới sách Malachi. Cướp của loài người đó thì chúng ta không thấy nguy hiểm hay là không thấy nó kinh khủng. Nhưng mà cướp của Đức Chúa Trời, quý vị nghĩ kinh khủng không? Tôi nghĩ đến cái giả dụ này. Quý vị mà tới móc túi, giống như tôi về Việt Nam phải không, hay là bất cứ đi mấy tiểu bang nào, xứ nào đó, là cái bóp tôi không bao giờ để đằng sau hết, tôi để đằng trước. Tại vì lên xe bus hay là đi xe điện đó, họ rọc cái túi đằng sau, nó lấy cái bóp rất dễ dàng. Một người mạng cướp tới lấy cái bóp của người khác đó, hay là giật cái bóp của quý bà đó, thì đối với cái người đó thì họ sẽ làm người trộm cướp. Nhưng mà nếu cảnh sát có cái bóp á, đố mấy người ăn cướp nào thử không muốn làm điều đó. Hay là tổng thống á, có ai dám tới làm không? Không. Nhưng mà Đức Chúa Trời sao? Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời, chúng ta không dám làm những người cảnh sát hay là tổng thống vân vân. Nhưng mà Chúa nói rằng ở trong Malachi đoạn 3 câu số 8 như thế này: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Ồ, cái câu đó nặng quá. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Dân Do Thái thời đó hay chúng ta ngày hôm nay nó không ăn trộm người khác, cho ai mà dám ăn trộm Đức Chúa Trời? Mà các ngươi ăn trộm ta, các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Chúng ta nói rõ rằng nếu chúng ta mà không hoàn trả lại cái số tiền của Chúa đã cho chúng ta mượn đó thì chúng ta ăn trộm rồi. Nếu mà tôi cho quý vị mà mượn tiền, mà tôi nói rằng thưa tôi cho cô mượn tiền, nhưng mà tôi thấy cô nghèo quá, tôi cho cô mượn, tôi cho cô 9 phần 10 nhưng mà 1 phần 10 trả lại cho tôi. Nói không, 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 tôi cũng không muốn trả luôn. Mà người ta cho mình 9 phần 10 rồi mà muốn lấy mới luôn 1 phần 10 đó, quý vị hiểu tôi nói không? Của Đức Chúa Trời mà bây giờ Chúa nó hoàn trả lại để thử cái lòng trung tín của chúng ta. Và đôi khi con người nói rằng không, Chúa ơi, cái này là của con. Cho nên các ngươi ăn trộm phần mười và trong các của gì? Của dân. Cho nên của dân cũng là phần của Đức Chúa Trời nữa, chứ không phải là tiền phần mười không. Của dân là cái tấm lòng chúng ta, Chúa ban phước cho bao nhiêu chúng ta dâng hiến. Dâng nhiều chừng nào Chúa ban phước cho nhiều đó. Câu số 9 nói rằng các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thấy cả nước đều ăn trộm ta. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Là sao? Cái câu kinh thánh này rõ ràng là những người ăn trộm thì bị gì? Bị gì? Bị rủa xả. Kẻ ăn trộm tiền phần mười của Đức Chúa Trời sẽ bị rủa xả. Quý vị muốn đặt câu hỏi là Chúa ơi, con rủa xả đâu? Con còn sống nhăn răng mà. Thương bà chị em, tôi không muốn giải thích quý vị thêm. Kinh thánh đã nói thì Chúa sẽ làm, thương bà chị em. Nếu các ngươi ăn trộm ta thì các ngươi sẽ bị rủa xả. Không chỉ các ngươi luôn, nhưng mà cả nước các ngươi cũng bị rủa xả luôn. Quý vị nhớ ông A-can không? Anh Can không? Có chuyện ông A-can không? Tôi giờ mày lật thủ ước là đi đánh trận là không được lấy một đồ gì. Ông lấy một đồ về, ông chôn ở trong liều của ông. Đúng không? Ông giữ điều đó. Rồi ra chiến trận nữa, trận chiến nào cũng bị thất bại hết. Sau đó Chúa cho biết rằng có người ở trong dân các ngươi, ta nói đừng lấy mà các ngươi cũng lấy. Thì lồi ra ông A-can. Một người mà lấy mà trộm cắp thì cả nước bị rủa xả. Nếu một người trộm cắp, không phải chỉ mình, cả gia đình của mình luôn. Mà khi nói gia đình của mình chắc quý vị cũng sợ. Đối với bản thân của tôi. Cho nên Chúa nói rằng hãy giữ chỗ ngã, đừng có làm theo những người đời. Quý vị hiểu rằng tất cả những gì chúng ta có, 10 đồng tôi có là thuộc về Chúa hết. Không có một đồng nào của tôi hết. Nhưng mà Chúa kêu chúng ta hoàn trả lại để thử cái gì? Thử coi cái bản tính chúng ta có dẹp bỏ đi cái bản tính gọi bằng là trộm cướp. Và Chúa, đó là cái rủa xả, câu thứ nhất, câu số 10. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Quý vị thấy không? Chúa kêu chúng ta hoàn trả thôi. Mà bây giờ nếu chúng ta trung tín thì Chúa biết rằng cái bản tính của mình sẽ không có bản tính trộm cướp, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phước chúng ta nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Chúa sẽ mở cửa thiên đàng đổ xuống cho chúng ta không chỗ chứa được, thưa bà chị em. Không chỗ chứa được. Chúa nói hãy thử đi. Hãy thử ta. Hãy thử. Một số người chúng ta không thử. Chúng ta gìn giữ. Tiền cắt đâu nó cũng mắc. Đặt vô nhà là cũng mắc. Đặt vô chứng khoán cũng mắc. Nếu mà Chúa cho mắc thì quý vị không giữ được một đồng nào. Không có gì trong đời này quý vị nắm được chặt chẽ mà bàn tay của Đức Chúa Trời không bắt quý vị mở ra. Không. Hãy giao cho Chúa. Hãy giao cho Chúa. Đó là Chúa dạy, các ngươi đừng trộm cướp. Mà thương bà chị em, Kinh Thánh nói rõ là nếu chúng ta không hoàn trả tiền phần 10 cho Đức Chúa Trời thì tên của những trộm cướp sẽ ghi vào sổ của Thiên Quốc, nói rằng đây là kẻ trộm. Tất cả những gì Chúa thấy được hết. Không có điều gì trên đàn gian này trốn trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị hãy làm điều đó. Mà nếu chúng ta là người Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta là Cơ Đốc nhân đi nữa, chúng ta cần phải hoàn trả lại những gì mà Chúa kêu chúng ta đây, vì đó không phải là thuộc về chúng ta. Không phải thuộc chúng ta, tôi xin nhắc lại, không có gì trên đàn gian này thuộc về chúng ta cả. Và Chúa dạy dỗ chúng ta hãy làm điều đó. Không phải. Quý vị nhớ là một câu chuyện kể rằng nói một người đàn bà đó giăng tiền mà cô bỏ chỉ có 2 đồng bạc 2 xu vô lóng cỏng ở trong một cái thùng thiếc. Tôi nói tóm tắt dựa vào Kinh Thánh thì người ta nói chỉ có 2 đồng thôi, đưa qua người Pharisee, ông thối ra $1 thành 100 cái đồng xu. Ông bỏ lẻn ngang xuống cái đồng thiếc. Ồ, chúa cha, nhiều quá. Tới tay Đức Chúa Giê-xu rồi. Nói rằng người đàn bà này còn dâng tiền nhiều hơn là người Pharisee nữa. Thí dụ tôi cho cô 1 đồng. Thì 1/10 của 1 đồng là bao nhiêu? 10 xu. Nếu tôi cho cô bên đây là 5 đồng. 1/10 của $5 là gì? 50 xu. Nhưng mà cô này trung tín dâng 10 xu. Cô này cũng trung tín nhưng mà cũng chưa hoàn tất là 30 xu. Nhưng mà 30 xu nhìn thấy cô này đó cũng còn nhiều hơn cô bên đây. Dù ba sao 30 xu cũng nhiều cô hôm đây. Nhưng mà Chúa ban phước cho ai? Chúa ban phước cho người này chỉ có 10 xu so sánh với người kia 30 xu. Tại vì người này trung tín. Thương bà chị em, chúng ta cần phải trung tín trong chuyện nhỏ. 1 đồng quý vị dâng hiến phần 10 dễ. 10 đồng, 100 đồng. Làm tới 1.000 đồng một tháng thì 100 đồng thì cũng chuyện dễ. Một ngày nào đó Chúa ban phước cho mình làm tới 10.000 đô la một tháng. Bây giờ tới 1.000 đô la một tháng phải dành cho Chúa. Thì quý vị thấy sao? Càng ngày càng khó. Cho nên chúng ta càng phải trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ ban phước. Nếu chúng ta trung tín với Chúa trong 1/10 của 1.000 đô la mà quý vị làm hàng tháng đó, thì Chúa sẽ ban phước cho quý vị một ngày nào đó quý vị làm 100.000 đô la. Chúa biết lượng đức tin của chúng ta. Có người nói nếu mà tôi giống như là ông tỷ phú đó, tôi sẽ dâng cho nhà thờ này nhiều lắm. Nhưng mà Chúa biết lòng của chúng ta, cho nên có thể Chúa chưa cho chúng ta. Thương bà chị em, đó là sự dạy dỗ. Chúa nói trớ trộm cướp Đức Chúa Trời về phần 10 và của dân. Thương bà chị em, quý vị trung tín với Chúa, chúng ta thử, Chúa sẽ ban phước. Thà tôi nghèo nàn bước vào nước thiên đàng còn hơn là giàu có và buộc tội dưới âm phủ. Thà mình nghèo và bước vào cửa thiên đàng. Điều đó rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Thương bà chị em, Chúa dạy rõ ràng. Và Chúa, người đời chúng ta cũng đã biết điều đó. Nghèo cho sạch, rách thì cho thơm. Gìn giữ những gì mà Chúa dạy chúng ta. Ở trong một cái kể chuyện cho một cái điều rất quan trọng, là trong Kinh Thánh nó có đề cập cái vấn đề mà ông Sa-chê. Quý vị nhớ ông Sa-chê không? Ở trong sách Luca, quý vị nếu có được Luca, xin mau lên nói Luca. Và Sa-chê đã lấy tiền, có thể mà nói là ăn trộm của dân. Mà khi mà thấy được Chúa rồi, bắt đầu mấy ông ăn năn. Và Chúa, và ông đã nói chuyện với Chúa rằng nếu có làm thiệt hại ai, bất cứ việc gì tôi sẽ đền gấp tư. Có nghĩa là nếu mà làm điều gì thì ông sẽ đền lại. Và Chúa Giêsu nói rằng vì ngươi có tư tưởng đó và bắt đầu làm việc đó, thì Chúa nói rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này. Đó là dạy chúng ta bài học. Nếu mà chúng ta đã làm một cái điều gì sai, nhất là vấn đề mà trộm cướp, chúng ta hoàn trả lời, thì Chúa nói rằng hôm nay ngươi sẽ được sự cứu rỗi. Cho nên sự cứu rỗi đến cùng với chúng ta khi chúng ta trung tín với Chúa, đừng trộm cướp. Đó là sự quyết định Chúa đã nói chúng ta hãy cẩn thận điều đó. Và cái câu, cái tư tưởng của cái câu chuyện này là chúng ta nhớ là vấn đề là Chúa Giêsu trước khi Chúa chết. Chuyện gì xảy ra? Là một người trộm cướp tên là Judas Iscariot đã bán Chúa, đã phản bội Chúa. Rồi sau đó ông ra ngoài, ông tự treo cổ mình. Nhưng mà ngày thứ sáu Chúa đóng đinh thập tự giá, Chúa đối diện với một người trộm cướp nữa. Nhưng mà trộm cướp này bắt đầu ăn năn, hối lỗi, là nói rằng tôi không muốn, tôi muốn muốn làm sao mà tôi có thể mà trở lại con đường ngay thẳng. Tôi muốn trở lại con đường ngay thẳng. Thì Chúa Giêsu mới rằng quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Tất cả chúng ta dựa vào Kinh Thánh, ai cũng là kẻ trộm. Không một ai trong chúng ta là không trộm trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có quan trọng là chúng ta giống như là Judas Iscariot là một kẻ trộm mà không ăn năn tự vặn, hoặc là kẻ trộm kia gặp Chúa và ăn năn kêu cầu Chúa giúp đỡ. Thương bà chị em, quý vị có làm điều đó không? Giao cho Chúa đi. Nếu vị nói tôi làm không được, tôi đã có thói quen rồi, Chúa nói rằng hãy giao cho Chúa. Chúa nói trong ta ngươi sẽ làm mọi việc đều được. Thương bà chị em, chúng ta cố gắng giao cho Chúa. Nếu một lỗi lầm gì chúng ta làm ngày hôm nay hay là trong quá khứ, quý vị hãy ăn năn bây giờ. Chúa nói hãy trở lại đi, ta sẽ ban các ngươi còn nhiều hơn nữa. Đừng có trộm cướp. Vì nếu chúng ta không sẵn sàng để tập những thói quen đó, thì chúng ta sẽ không bước vào thiên quốc.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.